bái. Lễ bái không có được chiếm ở giữa chánh điện, vì đó là chỗ của vị trụ trì. Có người lễ Phật thì không có được đi ngang qua trước đầu của họ, nhân bỉ là của họ. Còn khi mà chắp tay thì không được mười ngón so le, không được bọng ở giữa, không được đưa cái ngón tay chĩa vào trong cái lỗ mũi, phải vừa chừng, phải vừa ở ngay ngực, cao thấp vừa chừng, chữ đặc sở nghĩa là vừa chừng dễ coi đó. Không có được lễ bái phi thời. Nếu muốn lễ bái phi thời, phải đợi cái lúc mà vắng người. Thầy lễ Phật thì không có được cùng thầy đồng lễ, phải theo sau xa mà lễ bái. Thầy lễ người không có được cùng thầy đồng lễ, ở trước thầy không có được cùng với đồng bạn cùng lễ, ở trước thầy không có được nhận người lễ. Tay của mình đã cầm kinh tượng thì không có được vì người mà làm lễ. Phàm lễ bái phải tinh thành khởi quán tưởng. Giáo lý có đưa ra bảy cách lễ không thể nào không biết. Sau khi cháo chiều, chữ chúc phạm có nghĩa là sau khi ăn cháo chiều, phải xỉa răng, tắm gội sạch sẽ rồi mới hành lễ kính. Không có nên mặc áo ngắn mà lễ người khác, cũng không có nên mặc áo ngắn mà nhận cái người cư sĩ lễ. Nên thường đắp cái y mạng điều. Đến nhà thế tục để thăm những người thân thì không có được làm lễ những ký thân quyến thế tục, chỉ chí thành chắp tay hỏi thăm. Đó là cái oai nghi thứ bảy là lễ bái. Thì lễ bái có nghĩa là sao? Lễ bái thì mỗi địa phương, mỗi nơi nó mỗi khác, nhưng mà gọt chung lại thì là có chính cách. Đối với trong đạo Phật mình gọi đó là lễ bái, đó là một cái nghi thức của tôn giáo. Với người đời thì đó là một cái lịch sự hỏi thăm. Thì chính cách đó, một là mở lời thưa hỏi, hai là cúi đầu biểu hiện sự cung kính, ba là chắp tay vái cao, bốn là vòng tay, năm là quỳ gối, sáu là quỳ dài, bảy tay và gối chấm đất, tám năm vóc đều mọc xuống, chín toàn thân sát đất. Đó nghĩa là cái chín, nghĩa là trong tất cả, dù là mỗi cái nơi, cái phong tục nó mỗi khác, nhưng nó không ngoài chín cách này. Thì cái cách lễ của mình thì các con để thấy á, ngày xưa mà Phật còn tại thế, người ta biểu lộ cái sự cung kính, ta đến người ta ôm hai cái chân của Phật, ta cúi cái đầu họ ngay cái chân Phật. Thì bây giờ Phật không còn, thì hai cái bàn tay của mình á là tượng trưng cho hai cái bàn chân của Phật. Mỗi nơi nó có mỗi cái lễ khác ha. Hồi xưa tôi lễ thầy tôi thì dạy, cũng có dạy đó, nhưng mà có lẽ không có kỹ. Cho nên cái thói quen, vì khi mà thầy tôi lễ mà lạy xuống á, thì cái tay ông bắt cái chữ ấn này, ông bắt cái chữ ấn này rồi cái ông để cái trán ông lên đó. Cho nên tôi không biết là úp hay ngửa. Hôm đó có duyên sự tôi đi với thầy tôi vào Huế Lâm để mà đánh lễ sư trưởng. Thì bây giờ tôi lễ xong rồi thầy tôi mới kêu thầy tôi dịch lại. Tại vì thầy tôi cũng kêu sư trưởng bằng thầy dạy lại cho nó cách lạy. Tôi nghĩ là mình lại đâu có sai chỗ nào mà vậy sao. Thì tôi mới chỉ nhớ thôi, thì đúng là sư trưởng dạy là hai tay lạy á, thì thường thường lạy mình để tay về, nhưng mà sư trưởng phải ngửa cái bàn tay ra để cái đầu vô trong cái lòng bàn tay. Ngày xưa ta để ý tới vậy đó, úp với ngửa thôi mà cũng bắt dạy lại. Nghĩa là những vị mà ta dạy chi ly dạy là khi lạy xuống hai tay phải để ngửa lên này, chứ không có phải mình để úp cái tay này. Nhiều khi mình không để ý những cái nhỏ nhặt đó, nhưng mà người xưa để ý. Cho nên các thánh đệ phải hiểu lễ bái là gì. Lễ bái có nghĩa là biểu lộ cái sự cung kính của mình, nghĩa là chẳng những biểu lộ cái sự cung kính ở trong tâm mà nó thể hiện ra ngoài thân, nghĩa là thân tâm đều cung kính hết. Đó là một cái điều mà chúng ta cần phải nhớ. Thì ở trong kinh Pháp Hoa có dạy chúng ta thế này, có những cái bài kệ nói về lễ bái, tôi cũng có tra. Hoặc có người lễ bái, có người chỉ chắp tay, hoặc chỉ đưa một tay, hoặc chỉ xẻ cúi đầu để cúng dường tượng Phật, dần thấy vô lượng Phật từ thành đạo vô thượng. Bài kệ này ở trong kinh Pháp Hoa. Nhưng mà các vấn đề mà gẫm cái bài kệ này sẽ thấy nó rất là hay. Dù cái người lễ bái đó chỉ chấp có một tay một thôi, một tay thôi, hoặc là họ chỉ xẻ cúi đầu mà trong đó có một cái sự cung kính, cứ như vậy dần sẽ thấy vô lượng Phật. Cho nên các đệ thấy có những người, người ta chỉ gieo duyên có một tiếng mô Phật thôi, gặp Phật mà chỉ một tiếng Phật, một cái chấp tay sáng, vậy mà bao nhiêu đời sau họ được cái nhân duyên gặp lại Phật. Hà huống là mình lúc nào cũng khởi lên một cái niệm cung kính, để mà chấp tay xá chào. Mà cái người tu sĩ của chúng ta sau cái thời này ấy, gặp nhau cái đưa mắt nhìn không có biết xá chào, không có để ý cái chuyện đó. Thì xá chào nó mang một cái rất là hay. Ví dụ như bây giờ mình hiểu là mỗi người đều có cái tánh Phật ở trong con người chúng ta, thì mình gặp nhau mình xá chào thì đâu có cái gì đâu. Đừng có nghĩ rằng là mình lớn mà mình xá làm chi. Thì thật sự đôi khi mình cũng giữ cái thế của mình, bởi vì cái người nhỏ bây giờ họ cũng ngộ lắm. Người lớn mà hạ mình chừng nào thì dường như họ tưởng họ lớn hơn. Cho nên mình cũng có giữ để cho nó có một cái ngần mé, để mà nó có những cái sự tôn ti trật tự đàng hoàng. Nhưng đôi khi có những vị người ta tu hạ mình, nó như trong Kinh Pháp Hoa cũng nói tới Ngài Thường Bất Khinh. Ngài nghĩa là gặp ai Ngài cũng nói tôi không khinh các ngài sẽ thành Phật. Có người nghe thì cũng biết, nhưng có người nghe thì nghĩ là nhạo báng mình, cho nên rồi cái là không vui. Thì ở trong Kinh Tăng Nhất A Hàm còn có bài kệ như vậy nữa này. Thiện nghiệp đã kính vân, tối sơ không lầm lỗi, không vô giải thoát môn, đây là nghĩa lễ Phật. Lễ Phật có nghĩa là gì? Chỉ cần luôn luôn làm các việc thiện, và làm sao đừng có xảy ra những lỗi lầm. Được như vậy có nghĩa là mình đã được giải thoát. Đó, như vậy là lễ Phật. Thì đối với bốn cái câu này muốn dạy mình là giờ mà mấy vị mà cứ chấp vào chỗ kia, gặp ai cũng xá cũng chào, nhưng mà làm toàn là những cái tội lỗi khiến cho người ta kêu trời không thấu. Thì bây giờ mình phải áp dụng mấy cái câu này. Nếu mà cái người có lễ thì phải, cái tâm phải như thế nào. Chứ không phải là vì mình có lễ rồi cái mình làm những cái chuyện tầm bậy tầm bạ, không phải vậy. Còn tiếp nữa, nếu người muốn lễ Phật tương lai hoặc quá khứ, nên quán không vô pháp, đây là nghĩa niệm Phật. Đó, đến cái chỗ tột cùng của nó, mình muốn lễ Phật đúng với ý nghĩa là luôn luôn quán tất cả các pháp tướng đều là không, không có gì thật hết. Bây giờ mới hạ cái ngã được thì bây giờ mình dễ, chứ còn mình còn cái ngã bự khó mà lại lục ai lắm. Thì thường thường cái chánh điện của chúng ta đó, ông Phật ngồi đây, cái bàn Phật, bông hoa, đây là cái mỏ, đây là cái chuông, phải không? Thì cái chỗ giữa này á là vị trụ trì luôn luôn đứng ở giữa đây. Tất nhiên khi mà cái vị mà trụ trì ta đứng ở giữa vậy nè, thì cái người đánh chuông na đây, chúng này đánh mỏ bên đánh chuông, thường thường đứng bên chuông thì gọi là duy na, mà đứng bên mỏ thì gọi là diệt chúng.